Các bạn đang theo dõi quyển sách Bí mật xứ tạng của tác giả Thích Minh Thế. Chương 1: Nhân duyên hội ngộ. 1. Nhân duyên Tây Tạng. Mùa hạ năm 1999, chập chững bước vào cuộc sống thiền môn. Tôi xuất gia hành điệu tại ngôi chùa Bà Sư. Trưởng lão Thế Phát xuất gia cho tôi là ngài Trường Sơn. Thầy đã ân cần chỉ dạy cho tôi từ việc học tu đến việc chấp tác tại chốn Già Lam trong những ngày đầu tập quen với nếp sống, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Trong thời gian hành điệu, tôi có duyên tìm đọc những tác phẩm nói về hành trạng của các tổ sư Trung Hoa, như là Cuộc đời và sự nghiệp của Hòa Thượng Hư Chân, Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, Cuộc đời và sự nghiệp Hòa Thượng Tuyên Hóa, vân vân, cho đến tác phẩm của những vị trưởng lão Việt Nam, Người Trồng Hoa và Chàng Tu Sĩ của sư Minh Đức Triệu Tâm Ảnh. Một trong những tập sách làm tôi say mê nhất đó là Tử Thư Tây Tạng, và cũng không thể nào không nhắc đến tập sách Tạng Thư Sống Chết. Vào khoảng thời gian hành điệu, tôi thích thú dầm mình trong hai tác phẩm này. Tôi say mê đọc đến nỗi quên giờ chấp tác của chúng. Đó cũng chính là lúc mà tôi đã gieo xuống sa mạc khô cằn của tâm hồn bé nhỏ chưa được tưới tẩm những hạt mầm Tây Tạng. Nhưng nó vẫn có đủ sức mạnh để đến ngày nảy sinh. Như lời Kinh Pháp Hoa đã nói, những ai đã từng một lần xưng Nam Mô Phật trong các tháp miếu thờ Xá Lợi, tất cả những người ấy, dù chỉ một lần với tâm tán loạn, đều đã thành tựu trí giác vô thượng đầy. Sau một thời gian tu học được Thượng Tọa Bổn Sư cho phép, tôi đi vào miền Nam để tu học. Tại Thiền Viện Vạn Hạnh, được sự chỉ dạy của Quý Thượng Tọa, một lần nữa, tôi được tiếp xúc với Tạng Thư Sống Chết, khiến cho tôi có điều kiện được học kỹ hơn về thân trung hữu, cũng như tiến trình chết và tái sinh theo mật thừa Tây Tạng. Những lời dạy của quý thầy như còn văng vẳng bên tai. Còn nhớ, có lần Thượng Tọa Không Trung đã dạy tôi: luật tạng như dòng chảy của nước, dòng chảy của nước như luật tạng, hãy hành trì và phát triển nội tâm, sau này con sẽ thấu hiểu. Lần khác, tôi được vào thiền thất của Cố Thượng Tọa. Điều này làm tôi chú ý là bức tranh của ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và ngài Karamaba đời thứ 17 thuộc dòng truyền phái Nisimaba. Thượng Tọa dường như có thần thông biết tôi thích được đi Tây Tạng. Lúc ấy thầy nói với tôi rằng: duyên lành đến, ở tuổi 29 con sẽ được đi thôi. Đó có lẽ như một lời an ủi của bậc thầy, mà cũng có thể như một lời tiên tri của một vị trưởng lão phạm hạnh. Sự lừng khừng trong tư tưởng tôi khiến tôi càng thêm lững thững. Tây Tạng đã quyền bí, mà có lời tiên đoán của thầy lại gấp thêm quyền bí trong tôi. Đúng là quyền chi hữu quyền. Rồi thì những ngày trong trỗi tại miền Bắc, thủ đô Hà Nội, chỉ dám nói là ngao du, chứ không dám nói là truyền pháp giảng kinh. Tôi có duyên gặp được chị Phật tử Trần Phúc An. Chị đã tặng cho tôi những tập sách như Lời Chàng Của Thầy Tôi, Hành Trình Giác Ngộ, Một Kho Tàng Các Giáo Quấn Siêu Việt, Giáo Quấn Dakini. Những cuốn sách này như những dòng nước mát tưới tẩm cho hạt giống Tây Tạng đã được gieo trồng trong tôi từ trước, sắp nảy mầm sinh sôi. Vào tháng 2 năm 2013, tôi có duyên lành được tháp tùng theo Hòa Thượng Thái Quà đi chiêm bái tứ đại danh sơn của Trung Hoa. Đến đây, tôi kính lễ cầu nguyện hội đủ dân truyền đến Tây Tạng, ngưỡng mong lời khấn nguyện của con lan tỏa khắp mười phương, chư Phật thường gia hộ, chứng minh cho nguyện đến Tây Tạng của con sớm thành. Tôi đã cầu nguyện như thế như một đứa trẻ dại khờ đứng trước vị cha lành trưởng giả huy nghi. Tại núi Nga Mi, vào một buổi sáng bình minh, khi khí trời se lạnh, tôi hỏi anh Trung Toàn rằng: nếu từ Thành Đô lên đến Nga Mi Sơn, ta có thể nhìn thấy dải Himalaya không? Thầy Minh Thế ơi, ước gì hòa thượng và phái đoàn có đủ duyên đến Tây Tạng thì đẹp biết mấy. Anh Toàn đáp, tùy duyên anh ơi, mà thầy hỏi đến Nga Mì có nhìn được núi Himalaya không? Nếu thời tiết ít sương mù á, thì thầy nhìn được một dãy núi phủ đầy tuyết trắng dưới dần mây bản lãng, đẹp lắm thầy ạ. Thế à, chắc là đẹp lắm. Cuộc trò chuyện của chúng tôi đến đó bỏ vào túi, biết khi nào mới đủ duyên đây. Sau khi trở về từ chuyến đi là những ngày nhập hạ an cư tại quê hương Quảng Trị của chùa An Đôn, tôi đã nguyện phát lộ trong 3 tháng thông qua phương pháp lạy Phật và tụng kinh Pháp Hoa. Cái gì đến cũng đến. Không lâu sau, tôi nhận được thư của chị Duận Pháp Nguyên kèm theo dự thảo chương trình chiêm bái Tây Tạng. Lúc đó, tâm trí tôi như chở quà. Những lời nguyện cầu, những mong ước bấy lâu nay đã sắp trở thành hiện thực. Có lẽ niềm khao khát khiến tôi nhập tâm. Trong một đêm đầu tháng 7 tại chùa An Đôn, tôi đã có giấc mơ đẹp về Tây Tạng. Trong mơ, tôi về lại cánh đồng thảo nguyên xanh, gặp các em bé xứ Tạng ôm những viên đá thạch anh hồng. Tôi mơ đến cùng Botala, gặp được vị thầy Lạt Ma trẻ tuổi cùng tôi ngồi ngắm Botala và cười thật đẹp. Mơ về những tu viện đi qua như đang dạo bước thân quen. Duyên lành đã đến, chúng tôi từ nhiều vùng miền như Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, Bình Phước, Long An, Cam Ranh, Cần Thơ, mang theo những tâm nguyện khác nhau trong cuộc hành trình đi đến Tây Tạng. Những hình ảnh từ câu chuyện tái sinh, những quyền thoại tâm linh, những pháp tu của Mật Tông Tây Tạng. Thực nghiệm về những điều được nghe tại Tây Tạng là niềm ước nguyện chung của chúng tôi. Phái đoàn gồm có Hòa Thượng Thích Thái Quà, Thượng Tọa Thích Phước Cần, Tỳ Kheo Thích Dân Pháp, Thích Từ Niệm, Thích Tắc Kiên, Thích An Khang, Thích An Tuệ, Thích Pháp Mãn, Thích Minh Thế, Ni Sư Thích Nữ Minh Tánh, Thích Nữ Dư Huy, Sư Cô Thích Nữ Tuệ Nhẫn, Cư Sĩ Tống Thị Lan, Trần Thị Phượng Liên, Đinh Thị Định, Nguyễn Thị Nữ, Trần Thị Kim Lan, Phạm Khắc Hà, Lê Thị Thúy Ngà, Phạm Hương Giang, Huỳnh Thị Kim Di, Thái Thị Phượng, Huỳnh Giang Quà, Quỳnh Bỉ Tiên, Mai Thị Luận, Đặng Vũ Anh Thư, Thái Minh Quang, Nguyễn Trung Toàn. Tất cả chúng tôi cùng tâm thành dâng lên Tam Bảo niềm tin để sâu kết chuỗi Ngọc Bồ Đề, để cầu nguyện cho tâm nguyện được thành tựu, trí tánh được viên minh. 2. Sài Gòn tiếng nhạc tiễn chân. Chúng tôi bao gồm 28 thành viên vào lúc 12:30 trưa ngày 29 tháng 8, 2013 đã có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục từ thành phố Hồ Chí Minh đến Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, quá cảnh tại Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Hoa, với chuyến bay số hiệu 3U7828 và ngày về là ngày 5 tháng 9 2013, chuyến bay số 3U8727 tại sân bay nội địa ngày 30 tháng 8 2013. Từ Thành Đô đến Lhasa, máy bay số hiệu 3U8695 và ngày 4 tháng 9 2013, từ Lhasa đến Thành Đô là số hiệu 3U8612. Trên chuyến bay, tôi ngồi gần thầy Tắc Kiên và thầy An Khang. Anh em đang chia sẻ về những vấn đề tu học. Bất chợt, ly nước của tôi rơi xuống đất. Tôi cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Thì ra là máy bay đang thả rơi tự do để tránh bay đá. Tiếng hò hét, tiếng niệm Phật, tiếng kêu la của du khách như khiến không gian bị nén chặt lại. Rồi lại lập lần thứ hai như vậy. Thật khiếp đảm. Nhưng nhờ Phật gia hộ, mọi sự được bình an. Bây giờ ngồi nghĩ lại, cái tài tình của anh phi công là thả cho máy bay rơi tự do, biết xử lý tình hình một cách khôn khéo. Nếu không thì chuyến bay đó sẽ rơi vào một thảm kịch. Tự hỏi bây giờ còn gặp lại để viết nên hồi ký Bí Mật Xứ Tạng hay không? Âu cũng là hai chữ tri ân anh phi công. Nhớ mãi giữa cảnh giới phiêu bồng vô định và mênh mang, cho nên anh có trí, có cái tư duy đúng thời. Tức thì chúng tôi cùng những người trên chiếc máy bay ngày ấy mới có cơ hội an tâm hơn để đáp xuống sân bay Nam Ninh sau 45 phút để kịp lên máy bay quá cảnh. Các thủ tục kế tiếp cũng giúp cho chúng tôi bay tiếp trên bầu trời về thành đô. Đến 2 tiếng sau, chúng tôi đáp xuống thành đô tỉnh Tứ Xuyên, Trung Hoa. Chúng tôi gặp anh hướng dẫn viên Wu Xun đón chúng tôi với nụ cười quan hỷ. Anh đã thu xếp cho chúng tôi một bữa ăn nhẹ tại khách sạn quốc tế Ba Giang. Khách sạn khá đẹp, gần sân bay, với trang trí nội thất khá ấn tượng và tinh xảo, nên ai cũng chụp hình trên chiếc ghế chạm trổ bằng hình cửu long làm bằng chất liệu cổ hương. Sau đó, ai nấy đều về phòng dùng nước hồng cảnh thiên chống độ cao tại Tây Tạng. Một nụ cười đêm trăng sau tiếng nhạc phiêu bồng giữa lưng trời tự do. Cho tôi một lần để nhớ, ngàn lần không quên. Đêm đây là đêm bình an trở về xứ Tạng, cố hương. 3. Lhasa, nóc nhà thế giới, đến để chạm chút tình trêu phong. Ánh bình minh đang ló trạng, tất cả đoàn chúng tôi phải thu xếp tư trang lên đường, dùng bữa sáng, trả phòng. Ai nấy đều có một nụ cười thật tươi. Đúng 7 giờ sáng, cả đoàn ra xe lên đường thẳng tiến về sân bay Thành Đô làm thủ tục và nhận thẻ lên máy bay. Đến Tây Tạng, chúng tôi bị kiểm tra an ninh thật chặt, sau đó cấp một tờ giấy có 5 con dấu thật đẹp, ghi bằng 2 ngôn ngữ tiếng Trung và tiếng Tạng. Nếu ai đi mà có thông qua một tour du lịch thì cấp giấy phép đặc biệt. Lúc ấy, một chút hy vọng ta đã đến, chạm chút tình trêu phong trên thánh địa Phật giáo Mật Tạng. Từ Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên đến Lhasa, đi bằng máy bay từ Đông sang Tây một ngày, chỉ có một chuyến lên và một chuyến về, thời gian bay gần 2 tiếng. Du khách cũng có thể đi bằng nhiều cách khác nhau, đi bằng đường bộ, đường hàng không, đường tàu hỏa. Từ đây các vùng biên giới có đáp đến Lhasa, ta có thể thấy như thủ phủ Kathmandu thuộc nước Nepal, đến Lhasa một ngày có 2 chuyến và ngược lại. Cũng từ đây, các thông thương từ Thành Đô, Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu, Hồng Kông đến Lhasa còn nhiều đầu mối quan trọng thông thương liên kết các chuyến bay giữa các nước lân cận. Đoàn chúng tôi chọn chuyến bay nội địa từ Thành Đô đến sân bay Lhasa với chuyến bay ngày đi 30 tháng 8 2013 có số hiệu là 3U8659. Ngày về giả từ tạm biệt Lhasa về Thành Đô có số hiệu là 3U8621 vào ngày 4 tháng 9 2013. Thế là yên tâm cho việc chiêm bái Tây Tạng, nơi quá thân hành đạo của Ngài Quán Thế Âm. Ai nấy đã vào vị trí, tôi có duyên ngồi gần cửa sổ để tiện nhìn ngắm dãy núi nóc nhà thế giới. Dãy núi ấy là Himalaya, một dãy núi ở châu Á được phân bổ từ tiểu lục địa Ấn Độ đến cao nguyên Tây Tạng. Đỉnh cao nhất là Everest, cao 8.848 mét, đi qua các quốc gia như Bhutan, Trung Quốc, India, Nepal, Pakistan, Myanmar, Afghanistan, bao gồm 7 quốc gia có được những trạng núi tuyết trắng tinh với lớp mây phủ màu xanh ngọc, màu trắng như pha lê lấp lánh trên ánh mặt trời chiếu chào tận nguồn sống bao la. Tôi lên vị trí ngồi, thắt dây an toàn. Máy bay từ từ cất cánh. Cái cảm giác trời tự do ngày hôm qua vẫn còn trong tâm trí. Cảnh tượng hò hét vẫn lực dẫn đồ đầy. Tôi trì 7 biến chú đại bi, sau đó lên độ cao hơn 4.000 mét, thì tôi bắt đầu nhìn được ánh nắng xuyên qua khung cửa. Thật đẹp tuyệt vời, ngọn núi cao nhất nhấp nhô trên đám mây lơ lửng. Đùa chơi với nắng, với gió, với tuyết, sỏi đá tru tịnh trên những hạt sương động giữa lưng đồi. Tôi nghe phía sau nhiều người hò hét, thì đã lên đến trên lưng trời, chạm chút tình trêu phong. Tôi đã chụp được vài bức hình, anh Hà, anh Toàn cũng chụp để có thêm cho mình một ít hình ảnh trong tâm thức. Riêng tôi thường lãm ngọn tuyết trắng trên không, cái lạ mà quen, cái nhớ nhớ trong ký ức kia như đang ở đâu đây khi giọt sương trên bay rơi xuống ngọn núi tuyết Himalaya. Máy bay từ từ hạ cánh, tôi thấy núi non bát ngát một vùng đồi hổ dựa lưng. Vùng núi này lâu lâu có được những trận mưa thấm vào lòng đất. Được biết từ độ cao 7.700 mét, ta có thể nhìn được những dòng hợp lưu của các kênh rạch tạo thành dòng sông nổi tiếng. Từ đỉnh núi tuyết Ngân Sơn, dòng sông Sangpo bắt nguồn từ đỉnh núi tuyết Tu Di, tức núi thiên Kailas, được chảy từ đông sang tây, dọc sườn đồi Hy Mã Lạp Sơn, đối vào vịnh Bengal, phóng thính một lượng nước thật sâu và chảy ra nhiều nhánh, bắt nguồn từ dòng nước đầy chảy vào các con sông như sông Dương Tử, sông Hoàng Hà, sông Ấn, sông Hằng, sông Mekong, mà nhánh sông này được chảy vào để trổ mạch qua dòng sông Cửu Long Việt Nam, mang theo phù sa và nhiều hệ thống sinh vật trở về đây cho cuộc sống trường lưu. Rồi cùng có nhánh chảy qua nguyên dòng sông Ranmabu, ra vào Ấn Độ Dương, mà nơi này Changlung Sangpo chính là các vị vua Tây Tạng xây dựng cơ đồ. Dòng sông Changlung Sangpo chảy vào Tây Tạng 1.200 km, băng qua những ngọn núi tuyết. Từ độ cao 3.700 m là những ngọn đồi thấp thoáng thủ phủ Lhasa. Thế là tạm gác lại những ngọn núi tuyết để chúng tôi lấy hành lý và xuống sân bay. Chúng tôi đến sân bay Lhasa đúng 10 giờ, sau 2 tiếng bay trên bầu trời kỳ ảo phiêu linh. Thấp thoáng, cái lạnh cắt da, cái tím tái ở môi, cái run cầm cập của tay chân, cái lạ, cái quen, cái ngỡ ngàng dường như đi vào trước mắt. Cả phái đoàn ai cũng muốn nhìn bằng tâm hồn. Tuy nhiên, bước chân hòa thượng dường như chậm lại. Lời nói ít hơn, thở nhẹ và cảm nhận bằng trái tim trí tuệ vô quý. Hành lý đã xong. Hòa thượng dạy trì nhuận pháp nguyên phỏng vấn một số vị trong đoàn như thầy Từ Niệm, thầy Tắc Kiên, thầy An Khang, sư Minh Tánh, đồng thời có chị Giang, chị Kim Di và cuối cùng là hòa thượng. Cuộc phỏng vấn có một tâm trạng chung và riêng theo trái tim vô quý tự tại. Tất cả đều có cảm nhận sâu sắc cho riêng mình. Riêng tôi đến để chạm chút tình trêu phong, nhớ về người em trong tiền kiếp ngủ quên, bên trạng núi tuyết bạc ngàn trời xanh. Ánh nắng mùa thu đang rơi vào lòng đất, cái thở, cái nhìn, cái biết, cái hiểu, cái chân thành từ một lời ấm dạ tri ân. 28 bông hoa đang thành những mây trắng, kết tủa cho đời những bước chân tĩnh lặng, ngắm nhìn xứ Tạng qua sân bay Lhasa. Toàn những chiếc máy bay quân sự thật nhiều. Tôi đã nhìn thấy với trái tim tự tại, học hành lắng nghe. Tây Tạng là bầu trời phạm thiên, với cái nắng, cái lạnh, hạt mưa rơi trên chiếc y cổ xưa của các vị Lạt Ma, các phong tục kỳ lạ, các trường phái quân tu, bao nỗi ưu tư, nhìn mà thầm hiểu. Ai về đây bằng lời nói chân thành, thì ý nguyện tâm linh về viên tuệ, một hạt ngọc tình chung. Tôi vội nhìn và kết nhanh để lên đường về cố đô Lhasa. Một trưa nắng thu se lạnh, cái lạnh từ trong tâm cảm tình yêu, trong lòng động lại chút thi ảnh Đức Bồ Tát Quán Thế Âm.